This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo Bảo một lần nữa chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài 1600. Từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo xin gửi lời chào thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Bảo Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh khỏe thưa anh, nhưng mà thời tiết ở Dallas mình thì nó ngộ quá anh hen. Hôm qua thì trời hôm bữa thứ bảy đó thì trời mát mát, nó không nóng không lạnh, rất là đẹp, nhưng mà tới chủ nhật thì lại lạnh, rồi hôm nay là lạnh lại.
Bởi vậy Bảo Bảo cũng nhớ đó, những cái tên mà những cái cơn bão rồi đó là họ đặt tên đa số là của các phụ nữ đúng không? Hôm nay nắng rồi mai bão. Bởi vậy khó biết, mà ở Texas chúng ta cũng biết rằng thời tiết bất thường lắm quý vị, người Texas cũng sông thai cũng bất thường nữa. Nhưng mà sáng ngày hôm nay bạn cũng thấy rằng thị trường chứng khoán cũng bất thường quý vị. Nó những ngày khoảng chừng 2 tháng đổ lại đây nó rất là bất thường, lên xuống bất thường, lúc lên lúc xuống chóng mặt lắm. Những cái người mà đầu tư cổ phiếu á, thì Dũng nói đùa với đứa bạn là ói mửa lung tung, nó chạy nó lên rồi xuống như vậy, họ chịu không nổi quý vị. Dow Jones thì chúng ta biết thứ sáu cuối tuần cũng lên chút xíu, sau đó lại xuống, bây giờ thứ hai lại xuống, đang xuống. Và chúng ta biết ngày hôm nay cũng Brexit, cũng cái chương trình mà gọi là Anh cũng muốn tách khỏi ra cái bên châu Âu đó, cái về cái đồng euro đó, thì cũng này nhọc nhằn cũng đã 1-2 năm nay rồi. Nhưng mà gần đến những cái lúc mà quyết định thì phải nói thị trường chứng khoán ảnh hưởng không phải riêng Hoa Kỳ mà cả trên toàn thế giới. Sáng nay thì Dow Jones giảm tới 260 điểm, hiện tại 25.152 điểm. Nasdaq thì giảm 143 điểm, hiện tại là 7.104 điểm. S&P 500 giảm 29 điểm, hiện tại là 2.707 điểm. T-note 10 năm là 3.07%. Dầu thô thì giảm thê thảm, giảm 76 xu, hiện tại dầu thô là 56.08 xu. Một euro đã được 1 đồng 14 xu. Vàng thì lên được 1 đồng 26 xu, vàng hiện tại 1.223 đồng 80 xu. Và trong những ngày tới đây thì không phải hiện tại, bây giờ quý vị cũng thấy có nhiều cây xăng ở Dallas đã đổ một ga lông dưới 2 đồng rồi, tức là mà regular đó là khoảng 1 đồng 99, có vấn đề 1 đồng 96 rồi 97 vân vân. Thì chúng thấy rằng những ngày sắp tới nữa, nếu mà xăng tiếp tục xuống thì người ta sẽ đổ xăng rẻ nữa. Đây là cái điều rất tốt, đặc biệt vào cái thời điểm này là cái thời điểm gọi là người ta mua sắm đó, thì xăng xuống như vậy thì làm cho người ta có khởi sắc, người ta lại cái gọi là họ có cái niềm tin mua sắm nhiều hơn. Và lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 4.74%, từ rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 23.275 đồng, bán ra là 23.365 đồng. Vàng thì mua vào 36.510.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.610.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì trước đây thì David Bridal họ cũng đã tuyên bố họ sẽ khai cái chapter 11, tức là bankruptcy. Thì sáng hôm nay họ cũng nói rằng họ sẽ cố gắng stay on business. Chúng ta biết cái chapter 11 gọi là gọi là kết thúc cuộc đời của một cái business, nhưng nó là cái ngưỡng cửa đang bắt đầu chuẩn bị kết thúc nếu mà cái deal nó không có thành công. Thì biết rằng không phải là công ty nào cũng dễ làm cái chapter 11. Chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng có một cái tiệm, Tiến Dũng vay mượn 100.000, mỗi tháng trả 5.000 tiền lời. Nhưng mà tháng nào cũng làm đúng 5.000, là lấy 5.000 nó trả tiền lời thì lại công không, không có lời. Thì bây giờ tức quá, khai chapter 11 thì 100.000 đó sẽ không còn nữa. Tức là khi mà Tiến Dũng khai phá sản đó thì 100.000 đó là gọi là quỵt nợ vì không có khả năng chi trả. Thì tòa án sẽ coi xét lại, bắt đầu cái inventory, coi lại bán đồ bao nhiêu, hết bao nhiêu trả nợ được thì trả. Nhưng mà không có cái chủ nợ nào mà muốn làm điều đó hết. Họ nói, ô bây giờ thay vì 10 chấm tiền lời, họ tôi xuống 5 chấm, trong thời gian này cố gắng làm đi, đặng trả tiền lời tiếp. Thì khi mà họ cho cái deal đó được đó thì bắt đầu Tiến Dũng sẽ làm tiếp. Thay vì trả 5.000 tiền lời thì còn 2.500, thì chia đôi, anh 2.500 lời, tôi 2.500 lời, thì lúc đó vui cả đôi bên. Thì cái operating nó vẫn còn tiếp tục. Thì Bridal, David Bridal giống như vậy, họ có hiện tại bây giờ khoảng 300 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ và có những cái website nữa. Mặc dù cái thương hiệu này cũng không có lâu lắm, mới có 60 năm thôi. Nhưng mà song song đó thì những cửa tiệm có thể rằng sẽ mất đi vĩnh viễn, gửi nón chào cho cái năm 2018 này nếu lợi dụng vào những ngày lễ này bán không được. Chẳng hạn như Shein, Kmart cũng nằm trong cái dạng gọi là Chapter 11 cái thùy. JCPenney, Bed Bath & Beyond, đó là những cửa tiệm mà nếu không cố gắng, ngay cả cái Neiman Marcus cũng vậy nữa, không cố gắng vượt qua được trong cái ngày lễ này đó, giống như là một cái đống than, nhưng mà họ đưa chúng ta một nắp dầu và một diêm đèn cầy, ý xin lỗi, một diêm quẹt. Mỗi vị không đốt được cái đống than đó, một là nguội lạnh luôn suốt đời, hai là cháy bừng luôn. Thì đây là cái trường hợp giống như những cửa tiệm mà Dũng nói như là JCPenney, rồi Bed Bath & Beyond, rồi Neiman Marcus, rồi Claire Store, rồi Charlotte Russe, rồi Chase Cruz, vân vân. Thì đó là những cửa tiệm mà cũng đang gặp rất là thê thảm trong những ngày tháng vừa qua. Nếu đặc biệt trong cái mùa Thanksgiving và Christmas này đó mà làm ăn không nổi nữa thì coi như chấm hết cái thư viện. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Deadly Salmonella. Phải nói rằng cái trường hợp này mỗi ngày đều có hết, nhưng cái gì mà nó không có quan trọng lắm hay là nó không có đến nỗi trầm trọng lắm thì dù không gửi, nhưng bản tin này khá là quan trọng. Vì sau khi US Department gọi là về Bộ Nông nghiệp của Hoa Kỳ đã inspect rõ ràng, thì Jenny O Turkey Store bán khoảng 91.388 pound turkey. Thì turkey nha, thì turkey mà xây đó bị nhiễm cái con salmonella. Và cái sản phẩm này đã cho ra xuất xưởng vào ngày 11 tháng 9 năm 2018. Khi mà những người ăn cái sản phẩm này, có khoảng 164 người nhập viện trên tổng số 35 tiểu bang. Trong đó có một người thiệt mạng ở California và 63 người hiện tại bây giờ vẫn còn nằm bệnh viện. Cái lý do đơn giản là chúng ta biết thời điểm này chúng ta ăn những cái gì mà sống sống đó. Và hôm qua thì Dũng có đi đến người bạn đưa nem đó, thì Dũng cũng dặn và xã là nên gọi là chúng ta phải nên bỏ vào lò nướng cho đàng hoàng, quý vị cẩn thận lắm, vì đồ sống bây giờ chúng ta biết thịt bò tái cũng bị, ví dụ cũng gọi, cũng gửi tin về bị recall liên tục, rồi bây giờ đến turkey nữa. Chúng ta biết là khi thịt cái máy nó process đó, thì cái con vi khuẩn mà đặc biệt về con E. coli đó là nó tìm trong phân người cũng có, phân thú vật cũng có nữa. Mà khi con gà, chúng ta biết rằng nó làm qua cái system của nó đó, thì những cái phân nó dính trên những cái máy đó, là trong cái phân đó nó có nhiễm E. coli, thì nó lại nhiễm vào thịt. Rồi khi họ đóng gói lại thì nó đã nhiễm lan nhiều loại thịt. Cái con này nó spread ra, nó dính lan đầy hết. Thì chúng ta ăn vào thì là bị bệnh và E. coli rồi salmonella, nó nên há giống như vậy, chứ bị thổ tả cái quý vị. Vì thế Đức Dũng khuyến khích quý vị ăn bất cứ thịt động vật nào thì chúng ta làm ơn nấu thiệt chín, rửa thiệt sạch trước khi nấu, nấu thiệt chín trước khi ăn thì bảo đảm được sức khỏe. Những người mà khỏe khỏe đó, như bảo Tiến Dũng thì ăn vô thể giật vật vã vài ngày rồi tỉnh lại thôi, không sao. Nhưng mà những đứa trẻ mà dưới 5 tuổi, rồi những người lớn tuổi mà cái immune system yếu đó, thì chúng ta tránh để cho nó lành, thì ăn sống, ăn gì thịt bò rồi nó phải nấu thiệt chín. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Ford. Xe Ford đã recall 4 dòng xe của hãng này. Phải nói rằng xe Mỹ dạo gần đây thê thảm thiệt. Cứ recall như vậy thì cổ phiếu của họ cũng không có được lên cao lắm. Thứ nhất là cái xe Ford Expedition và Lincoln Navigator 2018. Cái second row của cái xe này nó không có, cái bracket của nó bị losing khi thắng á, lại bật ra phía trước, nguy hiểm vô cùng quý vị. Cái chiếc thứ hai là Ford Explorer, cái engine về cái fuel pressure sensor nó bung xăng ra đó, nó lại thoát ra ngoài làm sao không biết, nó lại dễ gây hỏa hoạn. Cái dòng thứ ba là Lincoln Nautilus, cái xe này đời 2019, thì cái cover của cái miếng plastic mà cover cái airbag bên driver đó, thay vì khi mà bị accident bung ra đó, thì cái miếng này nó bung ra ba mặt thôi, còn một mặt nó giữ lại. Đằng này nó bung ra bốn mặt luôn quý vị, tức là cái miếng nó sẽ đập vào mặt người driver trước khi cái airbag nó bung ra, thì người driver có thể bị bất tỉnh trước khi cái airbag nó bung ra. Thiệt là đau lòng. Và chiếc dòng thứ tư là chiếc Ford đời 2019 F-Series. À, cái này gọi là Super Duty, cũng bị cái trường hợp bị recall rất nhiều lần, và nhiều loại xe khác nhau của hãng Ford, rồi những hãng khác của Mỹ nữa. Chúng ta để park rồi đó, nhưng mà cái xe nó vẫn chạy bình thường, tức là nó không có gài vào cái thắng, là cái transmission nó không có block cái xe lại. Thì khi mà vừa để chữ park rồi đó, thì cái xe này nó vẫn lăn bánh bình thường. Đó là bốn dòng xe mà hãng xe Ford recall sáng ngày hôm nay. Vị nào có những cái xe mà tôi Dũng vừa mới nói, thì chúng ta một là gọi công ty, hai là đợi dealer nó sẽ gửi giấy về và chúng ta đem đến sửa, thưa vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, mà bản tin cũng khá là thú vị, cũng khá là quan trọng. Vì biết rằng là em chúng ta ngày hôm nay nói hư thì không đúng, nhưng mà tiếng Mỹ là spoil, tức là quá hư, cái thưa vị. Cái lý do vì tôi Dũng muốn gửi bản tin này thì nó khá hay. Chúng tôi cũng biết rằng hai người vợ chồng rất nổi tiếng, một người tên là Brad Presley, một người tên là Kimberly Williams, một người là ca sĩ đồng quê, anh chàng này nổi tiếng lắm. Cô thứ hai, cô vợ của anh là cô diễn viên điện ảnh. Thì hai người này ngồi bàn với nhau, đặc biệt vào cái dịp lễ Thanksgiving, thì nói rằng thay vì đi shopping cho những hai thằng con trai hư đốn, tức là really spoiled, đòi quà gì cũng có, nhưng mà chơi một hai giờ thôi là đã quăng đi một bên rồi, là đòi cái khác. Và cái năm nào cũng vậy, một núi quà cho hai đứa con mình. Thì năm nay hai vợ chồng nói rằng sẽ cố gắng làm một cái gì đó khác biệt hơn. Tức là cái chuyện này, cái này 2 năm về trước, nhưng mà họ muốn chia sẻ lại, mới đây họ chia sẻ lại cái thư viện. Thì năm nay họ sẽ làm điều gì đó khác hơn. Thì họ muốn dẫn hai đứa con mình đi vào những nơi gọi là, chứ là biết là orphanage, tức là những cái nơi mà cô nhi viện, rồi đi thăm những người khổ, những người nghèo. Và họ quyết định làm phiêu lưu ký. Thì khi mà đưa hai đứa con đi như vậy đó, đi thăm những cái nơi, những cái trẻ mồ côi, thiếu thốn đủ thứ, đôi khi ở Mỹ cũng có, quý vị có muốn thì vào những website search những cái nơi orphanage đầy hết. Gọi là đồ chơi thì toy for tot, đồ có thể là sức càn gãy gọn người ta bỏ vào cho những trẻ này chơi, cũng thích chơi lắm. Nó không tệ như Việt Nam, nhưng mà những hình ảnh này, nếu mà so với những hai đứa trẻ mà con nhà giàu này đó, thì nó thật sự cảm động. Nhưng mà hai vợ chồng này đi xong rồi về, nghĩ rằng không ngờ hai đứa con mình thay đổi, mà chính cá nhân hai vợ chồng cũng được thay đổi luôn. Bắt đầu họ về, họ suy nghĩ rằng họ nên làm một cái điều gì đó để giúp đỡ cho những người gọi là không được may mắn, gọi là kém may mắn đó. Thì họ liên lạc với lại Bellman University ở Tennessee. Họ mở một cái tiệm tên là The Store. Và cái tiệm The Store này đó là cung cấp đồ ăn cho những người nghèo, đồ ăn tươi có và đồ ăn gọi là hộp cũng có nữa. Và họ đã liên lạc được với lại Harvest Food Bank để mà mua lại những sản phẩm gọi là vừa healthy mà vừa tốt cho những người, cái sức khỏe cho người ta nữa. Thì họ mở cái tiệm đầu tiên hồi năm ngoái và đã serve được khoảng 3.000 người mỗi năm. Nhưng mà quý vị nhớ, không phải là một ngày hay là 2 ngày những người nghèo đến lấy đồ ăn không tốn tiền. Nhưng mà một năm, for one year, for cái family need for one year, họ đến họ có thể lấy đồ về nấu ăn trong một năm. Và cái này là non-profit, không có phi lợi nhuận. Và khi mà họ làm điều này thấy ý nghĩa quá, những đứa con trai họ được thay đổi, cũng giúp cha mẹ làm điều này. Và cuối cùng họ mở thêm một cái tiệm nữa trong năm nay ở bên California, ở thành phố Santa Barbara. Và cái điều này chúng tôi thấy rằng khuyến khích quý vị đồng hương Việt Nam vào cái dịp lễ gọi là Thanksgiving và Christmas, thay vì chúng ta phải tất bật để mua những món quà cho con mình thích nhất hoặc là những món quà cho gia đình mình, thì chúng ta có cơ hội cũng để dành một chút xíu thời giờ đi thăm những người đồng hương của mình ở trong những cái nơi nó gọi là nursing home, hay đi thăm những cái cô nhi viện, nên dẫn con em mình theo để nó thấy rằng xung quanh nó còn những người bất hạnh hơn nó rất nhiều. Chứ đừng bao giờ mà chúng ta miệt mài để mua những món quà tốt nhất, những món quà mắc nhất cho con mình, sau đó rồi chúng nó xài 1-2 ngày rồi cũng quăng đi, nhưng mà tương lai chúng nó sẽ, xin lỗi trước là rất là ích kỷ, thưa vị. Xin trở lại báo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với ngày hôm nay, thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, và đặc biệt là cái bản tin mà về Turkey nhiễm Salmonella đó. Thì nếu mà quý thính giả ngoài kia mà có muốn ăn gà Tây thì chúng ta phải cẩn thận hơn trong cái vấn đề mà chế biến, bởi vì bây giờ thì thực phẩm, nếu mà chúng ta để ra ngoài rồi chúng ta chế biến không đúng cách, giống như Tiến Dũng nói là gì, bây giờ ăn thịt sống là mình không dám ăn hả anh Tiến Dũng?
Dạ đúng rồi, thịt sống bây giờ cũng dễ bị nhiễm. Như Dũng giải thích quý vị đó, thật sự ra thì cái thịt nó không có, nó rất là lành, nothing wrong with that. Chỉ cái problem là trong cái những cái phân, những thú vật thì nó có những cái con vi khuẩn như là Salmonella, E. coli mà nó dính vòng vòng ở đâu đó mình không biết, khi nó vào cái con vật, con bò cũng có, con heo cũng có, con gà cũng có. Every con thú vật ở Mỹ nuôi, cái gì con gì mà nó nuôi đó là dễ bị lắm, nên ta nhớ là ăn mà nấu chín thì tốt hơn, nhớ lại là an toàn hơn thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và trước khi rời làn sóng, bà Bảo chúc anh có một đầu tuần thật là vui bên gia đình, người thân và bạn bè của mình. Và mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của làn sóng 1600 thưa anh.
Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều thưa quý vị. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị ở chương trình này vào ngày mai. Xin